hội Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam. Hàng chục dân biểu ở Hạ viện Hoa Kỳ gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam trong vài ngày tới. Thư ngỏ của 20 nhà lập pháp Mỹ đề ngày 17 tháng 5 đề nghị ông Obama nêu quan ngại về các vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam và thúc đẩy phóng thích tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm vì các hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ. Lá thư được khởi xướng bởi dân biểu Loretta Sanchez, thành viên cao cấp trong Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đồng chủ tịch và cũng là sáng lập viên nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ là Việt Nam Caucus. Giới lập pháp Mỹ bày tỏ hy vọng Tổng thống Obama sẽ biến chuyến thăm sắp tới thành cơ hội giao lưu trực tiếp với người dân Việt Nam để gửi ra thông điệp rõ ràng rằng người Mỹ sát cánh với những người Việt yêu chuộng và tranh đấu cho tự do. Thư nói, chúng tôi kêu gọi Tổng thống chuyển tải mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi về việc chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục tùy tiện tống giam các nhà hoạt động nhân quyền và đàn áp quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Thư đính kèm danh sách hơn 100 nhà hoạt động, ký giả, blogger đang bị Hà Nội giam cầm chỉ vì thực thi ôn hòa các nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng trong các công ước quốc tế, đồng thời yêu cầu Tổng thống áp lực Hà Nội trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Thư có đoạn viết, chúng tôi đặc biệt hối thúc Tổng thống ưu tiên kêu gọi phóng thích những người bảo vệ nhân quyền can đảm đang gánh chịu những bản án dài hạn và bất công như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, cùng các nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 8 năm tù, Hồ Đức Hòa, 13 năm tù, Đặng Xuân Diệu, 13 năm tù và Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù. Trao đổi với VOA Việt ngữ, em của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức nói, gia đình ông kỳ vọng Mỹ và cộng đồng thế giới trong các hoạt động tăng cường giao tiếp với Việt Nam như chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Obama sẽ giúp đẩy mạnh nhân quyền để Việt Nam có thể theo chân Miến Điện phóng thích vô điều kiện hàng loạt tù nhân lương tâm bị giam cầm phi pháp và phi nhân quyền. Ông Trần Huỳnh Duy Tân.
Anh rất là không có chấp nhận cái sự gọi là bất công hay là một cái sự nó không có bình đẳng. Chẳng hạn như là anh sẵn sàng tranh đấu cho tới cùng, đưa ra cái lẽ phải, cái sự sai trái, cái sự bất công, những cái sự lạm quyền, anh sẽ đấu tranh cho bằng được. Những cái thứ mà anh có thể dùng, đó chính là những cái vấn đề về luật pháp, những cái điều luật của Việt Nam hiện có, cái luật pháp của quốc tế, anh vận dụng để mà anh tranh đấu cho cái lẽ phải. Anh không có lật đổ chính quyền gì cả, mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Cái cường quyền đây là cái sự sai trái, cái sự bất công. Và gia đình rất là mong muốn chính quyền, họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức, trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm đấu tranh giống như anh. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó, họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Obama ngày hôm qua, các dân biểu Mỹ cũng đề nghị ông Obama khi tới Việt Nam dành thời gian thăm gặp trực tiếp giới bảo vệ nhân quyền và gia đình các nhà hoạt động đang bị giam cầm, để gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Hoa Kỳ trong việc cổ suý cho các quyền tự do của con người. Ngoài ra, thư của các nhà lập pháp trong Hạ viện Mỹ còn lưu ý Tổng thống đảm bảo rằng Việt Nam phải chứng tỏ nghiêm túc cải thiện nhân quyền trước khi được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Áp lực dỡ bỏ lệnh cấm vận này và những chỉ trích về vi phạm nhân quyền Việt Nam được xem là hai gút mắt lớn nhất đối với ông Obama trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam vào đầu tuần sau. Chính phủ Hà Nội kỳ vọng ông Obama sang thăm với món quà tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí được áp dụng từ thập niên 80 tới nay. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bị quốc tế lên án lâu nay. Trong mấy tuần qua, Mỹ liên tục phái các đặc sứ tới Việt Nam để đánh giá tình hình. Cuối thư ngỏ, các nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Tổng thống Obama phải công khai rõ ràng những điều kiện cần thiết cho mối quan hệ đối tác toàn diện thực sự giữa hai nước Việt-Mỹ. Đó là một đất nước Việt Nam dựa trên các nguyên tắc dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Thư nói, làm được điều đó là đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam và cũng là yếu tố để lịch sử phán xét sự thành công của chính quyền Tổng thống Obama trong bàn giao với Việt Nam. Ngoài giới lập pháp Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng đang thúc giục Tổng thống Obama thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề nhân quyền khi đặt chân tới Hà Nội. Bên cạnh lệnh cấm vận võ khí và vấn đề nhân quyền Việt Nam, thương mại Mỹ-Việt cũng là một đề tài quan trọng trong chuyến công du của Tổng thống Obama tới thăm nền kinh tế đang lên tại khu vực, và cũng là một trong số 12 thành viên tham gia đàm phán thỏa thuận tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu. Tại Việt Nam, theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ ghé thăm Hà Nội, Sài Gòn trước khi lên đường dự thượng đỉnh kinh tế ở Nhật vào ngày 25 tháng 5. Tòa Bạch Ốc cho hay chuyến công du Việt Nam của ông Obama nhằm thăng tiến hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, giao tiếp giữa nhân dân hai nước, an ninh, nhân quyền, cùng các vấn đề của khu vực và toàn cầu. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ chuyến công du năm 2006 của cựu Tổng thống George W. Bush. Facebook bị chặn tại Việt Nam vì vụ cá chết. Cộng đồng mạng trong nước tố cáo Việt Nam ngăn chặn Facebook cuối tuần qua, một phần trong nỗ lực của nhà cầm quyền trấn áp các trang mạng truyền thông xã hội vì lo ngại tiếp tục bùng nổ các cuộc biểu tình vì vụ cá nhiễm độc chết hàng loạt tại miền Trung. Các cuộc tuần hành đòi hỏi môi trường sạch, chính quyền sạch sau thảm họa môi trường ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, quy tụ đông đảo người dân trên cả nước hôm 1 tháng 5 và 8 tháng 5, xuất phát từ những lời kêu gọi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cùng với hàng loạt các vụ bắt bớ người biểu tình hôm 15 tháng 5, các kênh thông tin liên lạc phổ biến tại Việt Nam như Facebook và dịch vụ Instagram của Facebook đều bị cản trở, hầu ngăn người dân trao đổi thông tin và tổ chức các cuộc biểu tình về vụ cá chết. Người sử dụng trong nước cho hay không thể truy cập được Facebook, nhất là trong hai ngày cuối tuần qua. Hầu là ứng dụng mạng và ứng dụng điện thoại di động miễn phí cung cấp đường truyền Internet nhanh hơn, riêng tư và an toàn hơn, cho biết gần 200.000 người sử dụng từ Việt Nam đã dùng ứng dụng Hola cuối tuần qua để vào Facebook. Bất chấp chiến dịch trấn áp, người biểu tình tiếp tục kêu gọi mọi người xuống đường trong những ngày tới, nhất là khi Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam vào đầu tuần sau, để yêu cầu tôn trọng tiếng nói của công dân, đòi hỏi giới lãnh đạo Việt Nam minh bạch hóa nguyên nhân gây thảm họa môi trường và có giải pháp thỏa đáng. Việt Nam mở ngõ khả năng Nga trở lại vịnh Cam Ranh. Việt Nam mở ngõ với khả năng hải quân Nga trở lại căn cứ quân sự trước đây ở vịnh Cam Ranh. Cam Ranh, cảng nước sâu chiến lược gần quần đảo Trường Sa, được đánh giá là có vai trò then chốt trên bàn cờ Biển Đông. Hãng tin RIA Novosti ngày 17 tháng 5 dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không gia nhập vào liên minh quân sự hoặc liên minh với một quốc gia khác nhằm chống lại nước thứ ba. Bình luận về triển vọng Nga trở lại Cam Ranh, ông Sơn nói, trong bối cảnh hiện nay, thực hiện hợp tác tại cảng Cam Ranh nhằm đảm bảo hợp tác quốc tế đa phương, cung cấp dịch vụ vận tải biển, sửa chữa tàu thuyền và phát triển kỹ thuật quân sự để đảm bảo hòa bình ổn định khu vực là đường hướng phù hợp. Về các vấn đề cần giải quyết tại Biển Đông hiện nay, Đại sứ Việt Nam nhắc lại rằng các nước trong khối ASEAN đã nhất trí tránh sử dụng võ lực hay đe dọa trong tranh chấp, đa dạng hóa các mối quan hệ và giải quyết tranh chấp dựa trên luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông và Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Cam Ranh là căn cứ quan trọng của Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975, cảng Cam Ranh được dùng làm căn cứ hải quân quan trọng cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh giữa khối Liên Xô và Hoa Kỳ. Hiện cả Mỹ và Nga đều có chỉ dấu muốn quay trở lại Cam Ranh.